Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ nhất, đời Diêu Tần ngài Tam Tạng Pháp Sư Cơ Ma Na Thập Vương chiếu dịch. Phẩm thứ nhất, tựa. Tôi nghe như thế này: một hồi nọ, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Dương Xá, cùng chúng đại tỳ kheo, một muôn hai nghìn người câu hội. Các vị đó đều là bậc A La Hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, việc lợi mình đã thân, dứt sự ràng rịt trong các cõi, tâm được tự tại. Tên của các vị đó là A Nhã Kiều Trần Như, Ma Ha Ca Diếp, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Chiên Viên, A Nậu Lâu Đà, Kiếp Tân Na, Kiều Phạm Ba Đề, Ly Bà Đa, Tất Lăng Gia Bà Ta Bạc Câu La, Ma Ha Câu Di La Nan Đà, Tôn Đà La Nan Đà, Phú Lầu Na Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, A Nan La Hầu La, vân vân. Đó là những vị đại A La Hán hàng trí thức của chúng. Lại có bậc hữu học và vô học hai nghìn người. Bà Tỳ Kheo Ni Ma Ha Ba Tà Ba Đề cùng với quyến thuộc 6.000 người câu hội. Mẹ của La Hầu La là bà Tỳ Kheo Ni Gia Thâu Đà La cũng cùng với quyến thuộc câu hội. Bậc đại Bồ Tát 80 người đều không thối chuyển ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều chứng đẳng pháp Đà La Ni, nhạo thuyết biện tàng, chuyển nói pháp luân bất thối chuyển, từng cúng dường vô lượng trăm nghìn chư Phật ở nơi các đức Phật đồng các cội công đức, thường được các Phật ngợi khen, dùng đức từ để tu thân, khéo chứng trí huệ của Phật, thông đạt đại trí đến nơi bờ kia, danh đồn khắp vô lượng thế giới, có thể độ vô số trăm nghìn chúng sanh. Tên của các vị đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Bất Hưu Tức Bồ Tát, Bửu Chưởng Bồ Tát, Dục Dương Bồ Tát, Giọng Thí Bồ Tát, Bửu Nguyệt Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Mãn Nguyệt Bồ Tát, Đại Lực Bồ Tát, Vô Lượng Lực Bồ Tát, Diệt Tam Giới Bồ Tát, Bạc Đà Bà La Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Bửu Tích Bồ Tát, Đạo Sư Bồ Tát, vân vân. Các vị đại Bồ Tát như thế 80 người câu hội. Lúc bấy giờ, Thích Đề Hoàng Nhân cùng quyến thuộc hai muôn vị thiên tử câu hội, lại có Minh Nguyệt thiên tử, Phổ Hương thiên tử, Bửu Quang thiên tử, bốn vị đại thiên vương cùng với quyến thuộc một muôn thiên tử câu hội. Tự Tại thiên tử, Đại Tự Tại thiên tử cùng với quyến thuộc ba vạn thiên tử câu hội. Chủ cõi Ta Bà, Phạm Thiên Vương, Thí Khí Đại Phạm, Quang Minh Đại Phạm, vân vân, cùng với quyến thuộc một muôn hai nghìn vị thiên tử câu hội. Có tám vị Long Vương: Nam Đà Long Vương, Bạc Nam Đà Long Vương, Ta Già La Long Vương, Hòa Tu Kiết Long Vương, Đức Xoa Ca Long Vương, A La Bà Đạt Đa Long Vương, Ma Ha Tư Long Vương, Ưu Bát La Long Vương, vân vân, đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Có bốn vị Khẩn Na La Vương: Pháp Khẩn Na La Vương, Diệu Pháp Khẩn Na La Vương, Đại Pháp Khẩn Na La Vương, Trì Pháp Khẩn Na La Vương, đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Có bốn vị Càn Thác Bà Vương: Nhạc Càn Thác Bà Vương, Nhạc Âm Càn Thác Bà Vương, Mỹ Càn Thác Bà Vương, Mỹ Âm Càn Thác Bà Vương, đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Có bốn vị Atula Vương: Bà Trĩ Atula Vương, Khư La Thiên Đà Atula Vương, Tỳ Ma Chất Đa La Atula Vương, La Hầu Atula Vương, đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Có bốn vị Ca Lầu La Vương: Đại Oai Đức Ca Lầu La Vương, Đại Thân Ca Lầu La Vương, Đại Mãn Ca Lầu La Vương, Như Ý Ca Lầu La Vương, đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Vua A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy, cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Cả chúng đều lễ chân Phật, lui ngồi một phía. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn hàng tứ chúng vây quanh cúng dường cung kính ngợi khen tôn trọng vì các vị Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nói kinh này xong, Đức Phật ngồi xếp bằng nhập vào chánh định vô lượng nghĩa xứ, thân và tâm của Phật đều không lay động. Khi đó trời mưa qua Mạn Đà La, qua Maha Mạn Đà La, qua Mạn Thù Sa, qua Maha Mạn Thù Sa để rải trên Đức Phật cùng hàng đại chúng khắp cõi Phật sáu điệu gian động. Lúc bấy giờ trong chúng hội các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, trời rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, Ca Lầu La, Sẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân, phi nhân và các vị tiểu dương cùng chuyển luân thánh dương, các đại chúng ấy đều đặng thấy việc chưa từng có, vui mừng chắp tay một lòng nhìn Phật. Bây giờ Đức Phật từ nơi tướng lông trắng giữa chặng mày phóng ra luồng hào quang chiếu khắp cả một muôn 8.000 cõi ở phương đông. Dưới thời chiếu đến địa ngục A Tỳ, trên xuất thấu trời sắc cứu cánh. Chúng ở cõi này đều thấy cả sáu loài chúng sanh ở các cõi kia, lại thấy các Đức Phật hiện tại nơi các cõi kia và nghe kinh pháp của các Đức Phật ấy nói. Cùng thấy nơi các cõi kia, các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, những người tu hành đắc đạo, lại thấy các vị Đại Bồ Tát dùng các món nhân duyên, các lòng tín giải, các loại tướng mạo mà tu hành đạo Bồ Tát. Lại thấy các Đức Phật nhập Niết Bàn, lại thấy sau khi các Đức Phật nhập Niết Bàn, đem xá lợi của Phật mà dựng tháp bằng bảy báo. Khi ấy, Ngài Di Lặc Bồ Tát nghĩ rằng, hôm nay Đức Thế Tôn hiện thần biến tướng, vì nhân duyên gì mà có điềm lành này? Nay Đức Phật đương nhập chánh định, việc biến hiện hy hữu không thể nghĩ bàn này, nên hỏi ai, ai đáp được? Ngài lại nghĩ, ông Pháp Dương Tử, Văn Thù Sư Lợi này đã từng gần gũi cúng dường vô lượng các Đức Phật đời quá khứ, chắc đã thấy tướng hy hữu này, ta nay nên hỏi ông. Lúc đó hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ và các trời rồng, quỷ thần, vân vân đều nghĩ rằng tướng thần thông sáng chói của Đức Phật hiện đây, nay nên hỏi ai? Bấy giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát muốn giải quyết chỗ nghi của mình, Ngài lại xét tâm niệm của bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ và của cả chúng hội trời rồng, quỷ thần, vân vân, mà hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng, vì nhân duyên gì mà có tướng lành thần thông này? Phật phóng ánh sáng lớn soi khắp một muôn 8.000 cõi ở phương đông, đều thấy cõi nước trang nghiêm của các Đức Phật. Khi đó Ngài Di Lặc muốn nói lại nghĩa trên, dùng kệ hỏi rằng: Ngài Văn Thù Sư Lợi, Đức Đạo Sư cớ chi lông trắng giữa chặng mày phóng ánh sáng khắp soi? Trời mưa qua Mạn Đà cùng qua Mạn Thù Sa, gió thơm mùi chiên đàn vui đẹp lòng đại chúng. Vì nhân duyên như vậy, cõi đất đều nghiêm tịnh, mà trong thế giới này sáu điệu gian động lên. Bấy giờ bốn bộ chúng hãy đều rất vui mừng, thân cùng ý thơ thới, đặng việc chưa từng có. Ánh sáng giữa chặng mày soi suốt thẳng phương đông, một muôn 8.000 cõi đều ánh như sắc vàng. Từ địa ngục A Tỳ trên đến trời hữu đảnh, trong các thế giới đó cả sáu đạo chúng sanh, sống chết của kia đến, nghiệp duyên lành cùng giữ, thọ báo có tốt xấu, tại đây đều thấy rõ. Lại thấy các Đức Phật, đấng thánh chúa sư tử, diễn nói các kinh điển, nhiệm màu bậc thứ nhất. Tiếng của Ngài thanh tịnh, giọng nói ra êm dịu, dạy bảo các Bồ Tát vô số ức muôn người. Tiếng phạm âm thâm diệu, khiến người đều ưa nghe. Các Phật ở cõi mình mà giảng nói chánh pháp, dùng nhiều món nhân duyên cùng vô lượng tỷ dụ để soi rõ Phật pháp mà khai ngộ chúng sanh. Nếu có người bị khổ, nhàm lìa già bệnh chết, Phật vì nói niết bàn để dứt các ngần khổ. Nếu là người có phước, đã từng cúng dường Phật, chỉ cầu pháp thù thắng, vì nói hành duyên giác. Nếu là có Phật tử, tu tập các công hành để cầu huệ vô thượng, Phật vì nói tịnh đạo. Ngài Văn Thù Sư Lợi: Tôi ở tại nơi đây, thấy nghe giường ấy đó và nghìn ức việc khác, thấy rất nhiều như thế, nay sẽ lược nói ra. Tôi thấy ở cõi kia có hàng sa Bồ Tát dùng các món nhân duyên mà cầu chứng Phật đạo, hoặc có vị bố thí vàng bạc ngọc san hô, chân châu ngọc như ý, ngọc xà cừ mã não, kim cương các trân bửu, cùng tôi tớ xe cộ kiệu cán chân châu báu, vui vẻ đem bố thí hồi hướng về Phật đạo, nguyện đặng chứng thừa ấy. Bậc nhất của ba cõi các Phật hằng khen ngợi. Hoặc có vị Bồ Tát xe tứ mã xe báu, bao lơn che tàn đẹp, trao chia dùng bố thí. Lại thấy có Bồ Tát bố thí cả vợ con, thân thịt cùng tay chân, để cầu vô thượng đạo. Lại thấy có Bồ Tát đầu mắt và thân thể đều ưa vui thí cho, để cầu trí huệ Phật. Ngài Văn Thù Sư Lợi: Ta thấy các quốc vương qua đến chỗ của Phật, thưa hỏi đạo vô thượng, bèn bỏ nước vui vẻ. Cung điện cả thần thiết, cạo sạch râu lẫn tóc, mà mặc y pháp phục, hoặc lại thấy Bồ Tát mà hiện làm tỳ kheo, một mình ở chán vẻ, ưa vui tụng kinh điển. Cũng thấy có Bồ Tát dõng mãnh và tinh tấn, vào ở nơi thâm sơn, suy xét mối Phật đạo và thấy bậc ly dục, thường ở chỗ không nhàn, sâu tu các thiền định, đặng năm món thần thông. Và thấy vị Bồ Tát chắp tay trụ thiền định, dùng nghìn muôn bài kệ khen ngợi các pháp vương. Lại thấy có Bồ Tát trí sâu trí bền chắc, hay hỏi các đức Phật, nghe rồi đều thọ trì. Lại thấy hàng Phật tử định huệ trọn đầy đủ, dùng vô lượng tỷ dụ vì chúng mà giảng pháp, vui ưa nói các pháp, dạy bảo các Bồ Tát phá dẹp chúng binh ma mà đánh rền chống pháp. Cùng thấy vị Bồ Tát vắng bạc yên lặng ngồi, trời rồng đều cung kính, chẳng lấy đó làm mừng. Và thấy có Bồ Tát ở rừng phóng hào quang, cứu khổ chốn địa ngục, khiến đều vào Phật đạo. Lại thấy hàng Phật tử chưa từng có ngủ nghỉ, kinh hành ở trong rừng, siêng năng cầu Phật đạo. Cũng thấy đủ giới đức, oai nghi không thiếu sót, lòng sạch như bửu châu, để cầu chứng Phật đạo. Và thấy hàng Phật tử trụ vào sức nhẫn nhục, bị kẻ tăng thượng mạng mắng rủa cùng đánh đập, thảy điều hay nhẫn được, để cầu chứng Phật đạo. Lại thấy có Bồ Tát xa rời sự chơi cười và quyến thuộc ngu si, ưa gần gũi người trí, chuyên tâm trừ loạn động, nhiếp niệm ở núi rừng trải ước nghìn muôn năm, để cầu được Phật đạo. Lại thấy vị Bồ Tát đồ ăn uống ngọt ngon, cùng trăm món thuốc thang, đem cúng Phật và tăng, áo tốt đồ thượng phục, giá đáng đến nghìn muôn, hoặc là vô giá y đem cúng Phật và tăng, dùng nghìn muôn ức thứ nhà báo bằng chiên đàn, các giường nằm tốt đẹp để cúng Phật cùng tăng. Rừng giường rất thanh tịnh, bông trái đều xung xuê, suối chảy cùng ao tắm, cúng dường Phật và tăng. Cúng thí như thế đó, các đồ cúng tốt đẹp, vui vẻ không hề nhàn, để cầu đạo vô thượng. Lại có vị Bồ Tát giảng nói pháp tịch diệt, dùng các lời dạy dỗ dạy vô số chúng sanh. Hoặc thấy vị Bồ Tát quán sát các pháp tánh đều không có hai tướng, cũng như khoảng hư không. Lại thấy hàng Phật tử tâm không chỗ mê đắm, dùng món diệu huệ này mà cầu đạo vô thượng. Ngài Văn Thù Sư Lợi, lại có vị Bồ Tát sau khi Phật diệt độ cúng dường Xá Lợi Phật, lại thấy hàng Phật tử xây dựng các tháp miếu nhiều vô số hằng sa, nghiêm sức khắp cõi nước, bửu tháp rất cao đẹp, đều 5.000 do tuần, bề ngang rộng xứng nhau, đều 2.000 do tuần trong mỗi tháp miếu, đều có 1.000 tràng phan, màn châu sen thả xuống, tiếng linh báo hòa reo, các vị trời rồng thần, người cùng với phi nhân, hương hoa cùng khỉ nhạc, thường đem đến cúng dường Ngài Văn Thù Sư Lợi. Các hàng Phật tử kia vì cúng dường Xá Lợi nên trang sức tháp miếu, cõi quốc giới tự nhiên, thù đặt rất tốt đẹp, như cây thiên thọ dương, bông kia đương xòe nở. Phật phóng một luồng sáng, ta cùng cả chúng hội thấy nơi cõi nước này các thứ rất tốt đẹp, thần lực của chư Phật, trí huệ đều hy hữu, phóng một luồng tịnh quang soi khắp vô lượng cõi. Chúng ta thấy việc này đặng điều chưa từng có. Xin Phật tử Văn Thù giải quyết lòng chúng nghi, bốn chúng đều mong ngóng nhìn Ngài và nhìn ta. Đức Thế Tôn cớ chi phóng ánh quang minh này? Phật tử phải thời đáp, quyết nghi cho chúng mừng. Có những lợi ích gì Đức Phật phóng quang này? Khi Phật ngồi đạo tràng, chứng đặng pháp thâm diệu, vì muốn nói pháp đó hay là sẽ thọ ký, hiện bày các cõi Phật, các báo sạch trang nghiêm, cùng thấy các Đức Phật, đây không phải cớ nhỏ. Ngài Văn Thù nên biết, bốn chúng và Long Thần nhìn xem xét Ngài đó, mong sẽ nói những gì. Lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Ngài Di Lạc Đại Bồ Tát cùng các vị đại sĩ: các thiện nam tử, như tổ ta xét nghĩ thời nay, Đức Phật Thế Tôn muốn nói pháp lớn, mưa pháp vũ lớn, thổi pháp loa lớn, đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn. Các thiện nam tử, ta từng ở nơi các Đức Phật, đời quá khứ thấy điềm lành này, Phật kia phóng hào quang đó rồi liền nói pháp lớn, cho nên chắc biết rằng hôm nay Đức Phật hiện hào quang cũng là như vậy. Phật vì muốn cho chúng sanh đều đặng nghe biết pháp màu mà tất cả trong đời khó tin theo, cho nên hiện điềm lành này. Các thiện nam tử, như vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp về trước, bây giờ có Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, diễn nói chánh pháp. Ban đầu, giữa, rốt, sau, ba chặng đều lành, nghĩa lý sâu xa, lời lẽ khéo màu, thuần một không tạp, đầy đủ cả tướng phạm hạnh thanh bạch. Phật vì người cầu đạo thanh văn, nói pháp tứ đế thoát khỏi sanh già bệnh chết, cứu cánh niết bàn. Vì hạng cầu quả duyên giác, nói pháp 12 nhân duyên, vì hàng Bồ Tát nói sáu pháp ba la mật làm cho chứng đặng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành bậc nhất thiết chủng trí. Kế lại có Đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại có Đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Như thế đến hai muôn Đức Phật đều đồng một tên hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại cùng đồng một họ, họ Phá La Đọa. Di Lặc nên biết Đức Phật trước, Đức Phật sau đều đồng một tên hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đầy đủ 10 hiệu. Những pháp được nói ra đầu giữa sau đều lành. Đức Phật rốt sao cả, lúc chưa xuất gia có 8 vị vương tử. Người thứ nhất tên Hữu Ý, thứ hai tên Thiện Ý, thứ ba tên Vô Lượng Ý, thứ tư tên Bửu Ý, thứ năm tên Tăng Ý, thứ sáu tên Trừ Nghi Ý, thứ bảy tên Hướng Ý, thứ tám tên Pháp Ý. 8 vị vương tử đó có oai đức tự tại, đều lãnh vị 4 châu thiên hạ. Nghe vua cha xuất gia chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bỏ ngôi vua cũng xuất gia theo, phát tâm đại thừa, thường tu hạnh thanh tịnh, đều làm bậc pháp sư. Thuở trước đã từng ở chỗ nghìn muôn Đức Phật dung trồng các cội lành. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh lúc đó nói kinh đại thừa tên Vô Lượng Nghĩa Xứ Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nói kinh đó rồi, Phật liền ở trong đại chúng ngồi xếp bằng, nhập vào cảnh chánh định vô lượng nghĩa xứ, thân và tâm chẳng động. Khi ấy trời mưa qua Mạn Đà La, qua Maha Mạn Đà La, qua Mạn Thù Sa, cùng qua Maha Mạn Thù Sa, để rải trên Đức Phật và hàng đại chúng. Khắp quả nước Phật sáu điệu gian đồng. Lúc đó trong hội, hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, trời rồng, giả toa, càng thác bà, A-tu-la, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la già, nhân, phi nhân, cùng các vị tiểu dương, các vị chuyển luân thánh dương, vân vân. Các đại chúng đó đặng điều chưa từng có, mừng rỡ chắp tay một lòng nhìn Phật. Bây giờ Đức Như Lai từ tướng lông trắng chặn giữa chân mày, phóng ra luồng ánh sáng soi khắp cùng cả một muôn 8.000 cõi nước ở phương Đông, như nay đương thấy ở cõi Phật đây. Di Lặc nên biết, khi đó trong hội có 20 ức Bồ Tát ưa muốn nghe pháp. Các vị Bồ Tát ấy thấy ánh sáng chiếu khắp các cõi Phật đặng đều chưa từng có, đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phóng ánh sáng này. Khi ấy có vị Bồ Tát hiệu Diệu Quang, có 800 người đệ tử. Bây giờ Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh từ trong chánh định mà dậy. Vì Diệu Quang Bồ Tát nói kinh đại thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, trải sau 60 tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi. Lúc ấy trong hội, người nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến 60 tiểu kiếp, thân tâm đều không lay động. Nghe Đức Phật nói pháp cho là như trong khoảng bữa ăn. Bây giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà sanh lười mỏi. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh trong 60 tiểu kiếp nói kinh đó rồi, liền ở trong chúng ma Phạm Sa Môn, Bà La Môn và trời người Atula mà tuyên rằng: hôm nay vào nửa đêm, Như Lai sẽ nhập vô dư Niết Bàn. Khi đó có vị Bồ Tát tên Đức Tạng, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh liền thọ ký cho, bảo các tỳ kheo rằng: ông Đức Tạng Bồ Tát này kế đây sẽ thành Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai, ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật thọ ký xong, vào nửa đêm bèn nhập vô dư Niết Bàn. Sau khi Đức Phật diệt độ, Diệu Quang Bồ Tát trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trải 80 tiểu kiếp vì người mà diễn nói. 8 người con của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều học với ngài Diệu Quang. Ngài Diệu Quang dạy bảo cho đều vững bền ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị dương tử đó cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật đều thành Phật đạo. Vị thành Phật rốt sau hết hiệu là Nhiên Đăng. Trong hàng 800 người đệ tử có một người tên Cầu Danh. Người này tham ưa danh lợi, giàu cũng đọc tụng các kinh mà chẳng thuộc rành, phần nhiều quên mất nên gọi là Cầu Danh. Người này cũng do có trồng các nhân duyên căn lành nên đặng gặp vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật mà cúng dường cung kính, tôn trọng, khen ngợi. Di Lặc nên biết, lúc đó Diệu Quang Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính là ta đấy. Còn cầu danh Bồ Tát là Ngài đấy. Nay thấy điềm lành này cùng với xưa không khác, cho nên ta xét nghĩ, hôm nay Đức Phật Như Lai sẽ nói kinh Đại Thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Bây giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở trong đại chúng muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: ta nhớ thuở quá khứ, vô lượng vô số kiếp, có Phật Nhân Trung Tôn, hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, Đức Thế Tôn nói Pháp, độ vô lượng chúng sanh, vô số ức Bồ Tát, khiến vào trí huệ Phật. Khi Phật chưa xuất gia, có sanh tám vương tử, thấy Đại Thánh xuất gia, cũng theo tu phạm hạnh. Phật nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa ở trong hàng đại chúng, mà vì rộng tỏ bày, Phật nói kinh ấy rồi liền ở trong pháp tòa xếp bằng nhập chánh định tên Vô Lượng Nghĩa Xứ. Trời rưới qua mạn đà, trống trời tự nhiên gian, các trời rồng quỷ thần cúng dường đấng Nhân Tôn, tất cả các quải Phật tức thời gian động lớn. Phật phóng sáng giữa mày, hiện các vật hy hữu, ánh sáng chiếu phương đông, muôn tám nghìn quải Phật bày sanh tử nghiệp báo của tất cả chúng sanh. Lại thấy các quải Phật dùng các báo trang nghiêm màu lưu ly pha lê, đây bởi Phật quan soi. Lại thấy những trời người rồng thần chúng dạ xoa, càng khác khẩn na la, đều cúng dường Phật mình. Lại thấy các Như Lai tự nhiên thành Phật đạo, màu thân như núi vàng, đoan nghiêm rất đẹp màu, như trong lưu ly sạch, hiện ra tượng chân kim Thế Tôn trong đại chúng, dạy nói nghĩa thâm diệu. Mỗi mỗi các cõi Phật, chúng thanh văn vô số, nhân Phật quang soi sáng, đều thấy đại chúng kia. Hoặc có các tỳ kheo ở tại trong núi rừng, tinh tấn giữ tịnh giới, dường như gìn châu sáng. Lại thấy các Bồ Tát bố thí nhẫn nhục thảy, số đông như hàng sa, đây bởi sáng Phật soi. Lại thấy hàng Bồ Tát sâu vào các thiền định, thâm tâm lặng chẳng động, để cầu đạo vô thượng. Lại thấy các Bồ Tát rõ tướng pháp tịch diệt, đều ở tại nước mình nói pháp cầu Phật đạo. Bấy giờ bốn bộ chúng thấy Phật Nhật Nguyệt Đăng hiện sức thần thông lớn, tâm kia đều vui mừng. Mỗi người tự hỏi nhau, việc này nhân duyên gì? Đấng của trời người thờ vừa từ chánh định dậy, khen Diệu Quang Bồ Tát, ông là mắt của đời. Mọi người đều tin về, hay vân giữ tạng pháp, như pháp của ta nói, chỉ ông chứng biết được. Đức Phật đã ngợi khen cho Diệu Quang vui mừng, liền nói kinh Pháp Hoa, trải 60 tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi ấy. Ngài Diệu Quang Pháp Sư trọn điều hay thọ trì pháp thượng diệu của Phật. Phật nói kinh Pháp Hoa cho chúng vui mừng rồi, liền chính trong ngày đó bảo hàng chúng trời người các pháp nghĩa thật tướng. Đã vì các ông nói, nay ta giữa đêm này sẽ vào cõi Niết Bàn, phải một lòng tinh tấn rời các sự buông lung. Các Phật rất khó gặp, ước kiếp được một lần. Các con của Phật thảy nghe Phật sắp nhập diệt, thảy đều lòng buồn khổ. Phật sao gấp diệt vậy? Đấng Thánh Chúa Pháp Vương an ủi vô lượng chúng, nếu lúc ta diệt độ các ông chớ lo sợ. Đức Tạng Bồ Tát đây, tâm đã được thông thấu nơi vô lậu thiệt tướng, kế đây sẽ thành Phật, tên hiệu là Tịnh Thân, cũng độ vô lượng chúng. Đêm đó Phật diệt độ, như củi hết lửa tắt, chia phân các xá lợi mà xây vô lượng tháp. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, số đông như hàng sa, lại càng thêm tinh tấn để cầu đạo vô thượng. Diệu Quang Pháp Sư ấy vâng giữ Phật Pháp Tạng, trong 80 tiểu kiếp rộng nói kinh Pháp Hoa. Tám vị dương tử đó được Diệu Quang dạy bảo vững bền đạo vô thượng, sẽ thấy vô số Phật cúng dường các Phật xong, thuận theo tu đại đạo, nối nhau đặng thành Phật, chuyển thứ thọ ký nhau. Đấng Phật rốt sau cả hiệu là Phật Nhiên Đăng, đạo sư của thiên tiên, độ thoát vô lượng chúng. Diệu Quang Pháp Sư đó có một người đệ tử tâm thường cưu biến trễ, tham ưa nơi danh lợi, cầu danh lợi không nhàm, thường đến nhà sang giàu, rời bỏ việc tụng học, bỏ quên không thông thuộc. Vì bởi nhân duyên ấy nên gọi là cầu danh, cũng tụ các nghiệp lành, đặng thấy vô số Phật, cúng dường các đức Phật, thuận theo tu đại đạo, đủ sáu ba la mật, nay gặp Đấng Thích Ca, sau đây sẽ thành Phật, hiểu rằng Phật Di Lặc, rộng độ hàng chúng sanh, số đông đến vô lượng. Sau Phật kia diệt độ, lười biếng đó là Ngài, còn Diệu Quang Pháp Sư nay chính thời là ta. Ta thấy Phật đăng minh, điềm sáng trước như thế, cho nên biết rằng nay Phật muốn nói Pháp Hoa, tướng nay như điềm xưa, là phương tiện của Phật. Nay Phật phóng ánh sáng, giúp bày nghĩa thiệt tướng, các người nay nên biết, chắp tay một lòng chờ, Phật sẽ rưới nước Pháp, đầy đủ người cầu đạo. Các người cầu ba thừa, nếu có chỗ nghi hối, Phật sẽ dứt trừ cho, khiến hết không còn thừa.